để khép lại cho chương Những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc, Satimnoi.net kính mời quý thính giả đến với chương 3C với những nội dung chính. Sự kính sợ không được mất, lòng tri ân không được thiếu. Bao dung là sức mạnh. Lòng hiếu thuận. Sau đây mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Sự kính sợ không được mất, lòng tri ân không được thiếu. Ngày nay, ô tô đã trở nên rất phổ biến. Nhiều vị phụ huynh chỉ lo sắm xe đẹp, đăng ký thi lấy bằng cho con để con đi lại được thuận tiện hơn. Đây hầu như đã trở thành tâm lý phổ biến của mỗi gia đình Trung Quốc. Còn tôi thì lại không nghĩ như vậy. Ở Israel, thanh niên 18 tuổi phải đi nhập ngũ, 17 tuổi rưỡi có thể thi bằng lái xe. Đối với tôi, đây là một chuyện đại sự. Tôi không quan tâm đến xe cộ. Tôi chỉ quan tâm xem liệu con trai tôi đã biết kính sợ sinh mạng này chưa. Con trai tôi khá thông minh và hiếu học, nên lái xe chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Thế nhưng sự trưởng thành trong tâm lý và suy nghĩ mới là điều cần được chú trọng. Tôi đã dùng những câu chuyện rất sinh động để nói cho thằng bé hiểu rằng mỗi người đi đường đều tin tưởng vào xã hội này, và mỗi gia đình đều luôn chờ đợi người thân của mình quay trở về. Thế nhưng, có những tài xế thiếu đi sự kính sợ với tính mạng của mình và của người khác. Một ngày nào đó lái xe khi tâm trạng không tốt thì cũng chẳng khác gì việc họ cầm súng giết người. Điều đó quả thật là nguy hiểm và đau buồn biết bao. Gần đây, các vụ tai nạn giao thông bỏ của chạy lấy người liên tiếp diễn ra, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chúng ta phải suy ngẫm hay sao? Xã hội Trung Quốc từng trải qua một thời kỳ đề cao tinh thần không biết sợ, không sợ thần thánh, không sợ ma quỷ, không sợ chết, thắng trời, thắng đất, thắng người. Trong bối cảnh đất nước chìm trong nghèo nàn, lạc hậu và tư tưởng truyền thống phong kiến vẫn đè nặng lên suy nghĩ của con người, thì việc khởi xướng tinh thần không biết sợ cũng có sự hợp lý của nó. Thế nhưng, một dân tộc không biết sợ thì cũng phải có cả tinh thần kính sợ mới được. Hai yếu tố này chính là hai lưỡi của một chiếc gươm, khi đối mặt với khó khăn nguy hiểm, khi đối diện với kẻ thù và sự sinh tồn, thì không biết sợ là rất cần thiết. Thế nhưng sự sinh tồn của nhân loại, sự tiến bộ của xã hội, sự nối truyền của văn hóa, sự phát triển của kinh tế, và sự nối tiếp của mọi nền văn minh thì lại cần đến lòng kính sợ. Kính sợ luật pháp, kính sợ khoa học, kính sợ các quy luật, kính sợ các nền văn hóa ưu tú, kính sợ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, và đặc biệt là kính sợ sinh mạng. Những kẻ tham lam, những hối lộ, tham nhũng đều là những kẻ thiếu đi lòng kính sợ. Vì thiếu đi lòng kính sợ với pháp luật, với văn minh loài người, nên họ mới có những hành động trái với cương thường đạo lý như vậy. Con người nhất định phải có lòng kính sợ thì mới không vượt qua giới hạn, không làm những việc ngoài quỹ đạo. Người Do Thái cho rằng trí tuệ được thúc đẩy bởi lòng kính sợ. Lòng kính sợ là tiền đề, là cội nguồn của tín ngưỡng. Mất đi lòng kính sợ cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự sáng suốt. Những tin tức về việc thanh thiếu niên tự sát, giết người xuất hiện ngày một dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Sự coi nhẹ sinh mạng này chính là hậu quả của việc thiếu giáo dục về lòng kính sợ. Chính vì trong lòng chúng không hề có thứ gọi là kính sợ, nên mới không biết trân trọng bản thân, từ đó sinh ra tùy tiện, ngỗ ngược, luôn làm theo ý mình. Trường hợp tự sát ở những đứa trẻ Do Thái là vô cùng hiếm, vì ngay từ nhỏ chúng đã luôn được dạy rằng phải biết trân trọng sinh mệnh. Những đứa trẻ cá biệt cũng rất ít, bởi lòng kính sợ luôn nhắc nhở chúng không được làm những việc vượt qua giới hạn. Không chỉ nhờ lòng kính sợ, dân tộc Do Thái lại càng biết tri ân vì đã trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn, hiểm nguy. Gia đình tôi cũng là một trong số những gia đình Do Thái đến tị nạn ở Thượng Hải khoảng thời gian đó. Tôi mãi mãi biết ơn thành phố Thượng Hải đã bao bọc và mang lại sự ấm áp cho chúng tôi. Khi có một nhà thiết kế tìm đến, nói rằng muốn lấy câu chuyện người Do Thái tị nạn tại Thượng Hải làm cảm hứng để thiết kế mẫu tiền xu kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, và hỏi tôi xem có ý tưởng gì không, tôi lập tức nghĩ đến một câu chuyện. Vào một buổi chiều tối mưa to gió lớn, tôi bị lạc đường. Khi đó tôi dắt theo bên mình một chú chó nhỏ và ôm con gấu bông trong tay, đứng dầm mưa ngoài đường. Tôi lang thang hết những con phố nhỏ hẹp được lát đá để tìm nhà mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy hình như mưa đã tạnh hẳn. Ngẩng đầu lên thì thấy một cô người Trung Quốc xinh đẹp hiền hậu đang che ô cho tôi. Lúc đó tôi cảm giác như đang nhìn thấy một ngọn nến tỏa ra những tia sáng ấm áp. Chính nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều những người Trung Quốc tốt bụng nên chúng tôi mới may mắn thoát khỏi phong ba bão táp của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai để sống sót đến bây giờ. Sau khi nghe xong, nhà thiết kế kia cảm thấy đây là một tư liệu rất hay và đã quyết định dùng câu chuyện này để thiết kế đồng xu. Đồng xu bằng vàng ấy hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh. Ngoài ra, họ còn làm một bức tượng điêu khắc đặt ở ngay bến Thượng Hải nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của dân tộc Do Thái đối với đất nước Trung Quốc, đặc biệt là với thành phố Thượng Hải. Tôi vẫn thường nói với các con rằng, một giọt ân tình phải được báo đáp bằng cả dòng suối tuôn chảy. Các bậc phụ huynh xin đừng quên dạy dỗ trẻ về lòng tri ân và sự báo đáp. Ngày nay, rất nhiều đứa trẻ vì ở nhà luôn được ông bà, bố mẹ chiều chuộng, quan tâm hết mực, muốn gì được đấy, nên dần dần chúng sẽ cho rằng những thứ nhận được từ người khác đều là lẽ đương nhiên. Và như thế, thì chúng chẳng bao giờ học được về lòng biết ơn. Thời gian trước tôi có đi giảng bài ở cô nhi viện. Ở đây, tôi nghe nói có rất nhiều người nước ngoài đến nhận con nuôi. Chúng ta thường hay đề cao huyết thống, còn người nước ngoài thì không như vậy. Đây chính là sự khác biệt về văn hóa. Trong số những người nước ngoài đến đây nhận con nuôi, có nhiều người cũng đã có con, chỉ có điều con cái họ đều đã lớn, đã trưởng thành và điều kiện kinh tế cho phép, nên họ muốn nhận nuôi thêm một đứa con, vì họ cho rằng bản thân mình còn đủ khả năng để tiếp tục cống hiến cho xã hội. Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những con người như thế. Đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện là 18 tuổi, đã có thể bước ra xã hội và bắt đầu đi làm. Nhưng tôi cứ băn khoăn, liệu những đứa trẻ này khi lớn lên có thực sự yêu đất nước này, yêu gia đình này của mình hay không? Trong tâm hồn chúng, cuộc sống ở cô nhi viện có mang đến cảm giác như ở nhà? Tâm hồn chúng liệu có thực sự phát triển lành mạnh? Lúc đó, bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến những gương mặt trẻ con Trung Quốc, mà phần lớn là những bé gái nói thứ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha lưu loát đi cùng cha mẹ nuôi người nước ngoài mà tôi gặp ở sân bay. Tôi nói chuyện với những người nước ngoài đó, hỏi xem liệu sau này họ có dẫn bọn trẻ về Trung Quốc không. Họ nói đương nhiên tôi sẽ thường xuyên dẫn chúng về Trung Quốc, nói với chúng rằng tôi đã nhận nuôi chúng ở đây. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng sau khi lớn lên, trong lòng chúng sẽ chẳng có Trung Quốc đâu. Chúng chỉ biết rằng mình được sinh ra ở Trung Quốc, bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, là cha mẹ Mỹ để nuôi nấng chúng. Lòng biết ơn của chúng đối với nước Mỹ là thứ mà những đứa trẻ Trung Quốc không thể nào tưởng tượng được ra. Ở Trung Quốc, có những đứa trẻ đã bị bán đi từ khi còn nhỏ. Đến năm 20 tuổi, chúng vẫn tìm mọi cách để tìm lại bố mẹ đẻ của mình. Thậm chí có những người để tìm được bố mẹ đẻ mà nảy sinh mâu thuẫn với chính những người đã nuôi dưỡng mình, quên đi lòng biết ơn đối với họ. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra đối với những đứa trẻ được người nước ngoài nhận nuôi. Mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng, lòng biết ơn của một đứa trẻ phải được nuôi dưỡng và tưới tắm từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Nếu như suốt cuộc đời đứa trẻ đó không bao giờ nghe thấy cha mẹ mình oán thán về đất nước, về xã hội này, nếu cha mẹ chúng là những người luôn biết tri ân, thì như một lẽ tự nhiên, chúng cũng sẽ trở thành những người biết tri ân với đất nước, với xã hội, với cha mẹ và với những người để giúp đỡ chúng. Một người biết tri ân sẽ biến lòng tri ân đó thành những hành động tràn đầy tình yêu thương, luôn làm việc thiện, mỉm cười với những người xung quanh, mỉm cười với khó khăn, mỉm cười với thế giới và mỉm cười với cuộc đời. Tri ân là mức độ cao nhất của lòng tự trọng, tự yêu thương. là triết lý trong đối nhân xử thế và là điểm tựa vững chắc để học làm người, để có một cuộc đời thật rực rỡ. Trong quá trình nuôi dạy con cái, chúng ta không được coi nhẹ việc dạy dỗ con về lòng kính sợ và lòng tri ân. Kính sợ là để con có thể tự kiểm soát bản thân, không làm những chuyện gây hại cho xã hội, gây hại cho người khác và gây hại cho chính bản thân mình. Tri ân là để con biết báo đáp xã hội, báo đáp cha mẹ, báo đáp những người đã giúp đỡ mình khi có thể. Tôi tin rằng nếu bản thân chúng ta là những người có lòng kính sợ và lòng tri ân, đồng thời chúng ta biết giáo dục con cái trở thành những người như thế, thì xã hội này sẽ ngày càng tốt đẹp. Bao dung là sức mạnh. Cách đây không lâu, tôi gặp một tai nạn bất ngờ. Hôm đó đang trên đường đi đến bệnh viện Hoa Sơn làm tình nguyện. Tôi chuẩn bị sang đường thì một chiếc xe chở khách ra sân bay bỗng lao đến đâm sầm vào tôi, khiến tôi bị bắn xa hơn 2 mét. Lúc đó tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, tay phải bị thương nghiêm trọng. Người tài xế vì muốn vượt đèn vàng nên mới để xảy ra tai nạn. Anh ta đề nghị được đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói, những hành khách kia đang phải đến sân bay cho kịp giờ, tôi không làm khó anh đâu, anh cứ đưa họ đến đó trước đi. Lúc đó, những hành khách trên xe và cảnh sát giao thông đều rất khâm phục tôi. Sau khi biết chuyện, Dĩ Hoa khuyên tôi nên làm đơn tố cáo và đòi bồi thường, nhưng tôi đã từ chối. Cảnh sát giao thông và nhân viên của sân bay đã mang hoa và trái cây đến thăm mẹ rồi. Tôi đặc biệt cảm ơn anh chàng cảnh sát giao thông, cậu ấy đã nhiều lần gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi. Nhưng thái độ trốn tránh trách nhiệm của người tài xế kia lại khiến tôi có chút chạnh lòng. Sau khi bị chiếc xe kia đâm vào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự khoan dung. Vì khoan dung sẽ đem đến cho chúng ta nhiều điều ý nghĩa hơn. Khoan dung không phải là nhu nhược, lại càng không phải là biểu hiện của sự bất lực. Khoan dung đối với người khác không những giúp chúng ta thêm nhiều niềm vui mà còn khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cũng vì có lòng khoan dung nên tấm lòng chúng ta mới bao la rộng lớn như trời bể, mới có thể bình thản chấp nhận những việc khó có thể bao dung trên đời. Tôi thường nói với các con rằng, nếu ai đó phạm lỗi và lỗi đó là do vô tình, có thể tha thứ được thì các con hãy tha thứ. Có nhiều phụ huynh sợ con thiệt thòi nên căn dặn rằng, con nhất định không được để bản thân bị thiệt thòi, nếu ai đó đánh con một cái, con phải đánh trả lại 2, thậm chí 3 cái, để lần sau nó không còn dám đánh con nữa. Điều này là hết sức sai lầm. Tôi biết các bậc phụ huynh nói như vậy vì sợ con mình bị người khác bắt nạt, nhưng làm vậy chẳng phải đã thúc đẩy tâm lý ganh đua đấu đá của con hay sao? Việc nghịch ngợm, đánh lộn giữa bọn trẻ là hết sức bình thường, thậm chí khi xong chuyện, chúng cũng chẳng để bụng. Nhưng nếu chúng ta dạy con như vậy, thì sẽ rất dễ biến sự vô tư đó thành một cuộc đấu đá thực sự. Hãy tin bọn trẻ có cách giải quyết riêng của mình. Nếu chỉ là những cuộc cãi vã, xô đẩy nhỏ, thì tốt nhất là phụ huynh không nên can thiệp. Nhiều khi bọn trẻ vừa đánh nhau xong được vài phút là đã vui vẻ chơi đùa với nhau rồi. Còn nếu như đối phương là một đứa trẻ ngỗ ngược, hay đánh người khác, thì bạn có thể dạy con nói rằng, đánh người khác là không đúng. Lần này tớ tha thứ cho cậu, nhưng nếu cậu còn đánh tớ, thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Hoặc là khuyên con tránh xa người bạn đó ra. Một điều nữa rất không nên là đừng vì chuyện cãi vã, tranh giành của trẻ nhỏ, mà dẫn đến sức mẹ quan hệ giữa hai gia đình. Một lần, tôi đưa Bối Bối ra vườn hoa chơi, Bối Bối và một bạn nhỏ nữa đang chơi, thì xảy ra xích mích, con bé đẩy nhẹ người bạn đó một cái. Lúc đó, ông bà và cả mẹ của bé đều quay lại mắng mỏ Bối Bối, khiến con bé sợ đến nỗi khóc òa lên. tôi cảm thấy vô cùng tức giận, cách làm của họ đã khiến cho bối bối sợ hãi, gây tổn thương cho con bé. Nên tôi đã nghiêm túc nói với họ rằng, xích mích giữa trẻ con với nhau cứ để chúng tự giải quyết, các ông các bà không nên và cũng không có tư cách gì mà mắng mỏ cháu tôi như vậy. Sau đó, tôi ôm bối bối vào lòng an ủi. Đừng sợ, có bà ở đây rồi, bà biết từ trước đến nay con luôn là đứa trẻ ngoan. Bà tin tưởng con, nếu là lỗi của con sẽ biết sửa đúng không? Cô bé chơi với bối bối lúc nãy còn chưa khóc, nhưng khi thấy ông bà và mẹ mắng mỏ bối bối, thì cô bé cũng sợ hãi mà khóc òa lên. Lúc đó, tôi chỉ nghiêm túc thiện thái độ của mình với hành động của người nhà cô bé. Nhưng nếu như cả hai gia đình đều là những người nuông chiều con quá mức và không biết điều thì rất dễ xảy ra tình huống hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng là không thèm nhìn mặt nhau và bọn trẻ thì đứng ngẩn ngơ không biết làm thế nào. Nếu thực sự là như vậy thì ai sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất? Theo tôi, đó chính là hai đứa nhỏ. Sau đó tôi hỏi bối bối xem đã xảy ra chuyện gì, thì con bé kể rằng hai đứa đang tranh nhau đồ chơi. Bối bối không cẩn thận nên đã xô ngã bạn kia. Tôi nói với con bé, bối bối, làm bạn ngã là lỗi của con, dù đó là do vô tình thì con cũng vẫn nên xin lỗi bạn nhé. Nghe lời tôi, con bé chủ động tiến lại xin lỗi bạn, cô bé cũng lập tức đáp lại, không sao đâu. Sau đó hai đứa lại vui vẻ rủ nhau đi chơi, bỏ lại mấy người lớn xấu hổ đứng đó. Hiện tượng này rất dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Phụ huynh nào cũng sợ con mình bị thiệt thòi. Nhưng thật ra, trẻ nhỏ có cách trò chuyện và giải quyết vấn đề riêng của chúng. Hãy cho chúng thời gian và không gian để có thể tự giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa, trẻ con thường không thù dai nhớ lâu. Nghịch ngợm, tranh giành, đánh nhau xong là thôi, lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Và chính nhờ sự khoan dung rất vô tư đó, nên trẻ con thường rất dễ kết bạn. Sự can thiệp quá mức của phụ huynh vào chuyện của bọn trẻ sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn và vô hình trung, khiến cho chúng hình thành tâm lý so đo, tính toán. Thực ra ngay từ nhỏ trẻ đã có tấm lòng bao dung sẵn có, chỉ có điều trong quá trình trưởng thành, vì sự dạy bảo không đúng cách của cha mẹ, nên sự bao dung đó mới dần mất đi. Rất nhiều vị phụ huynh cho rằng, nếu con khoan dung, tha thứ cho người khác, thì con sẽ bị thiệt thòi. Thực ra nếu bạn khoan dung với người khác, bạn cũng sẽ nhận lại được rất nhiều điều. Tôi vẫn thường nói với các con rằng, bao dung có sức mạnh rất lớn lao. Nếu có thể biến hại thành lợi, biến thù thành bạn, khoan dung là dạy cho đối phương một bài học, khiến đối phương tự nhìn nhận lại bản thân mình. Trái tim của con người không phải cứ dùng sức mạnh lớn ác là có thể chinh phục được. Nhiều khi sức mạnh của sự dịu dàng, mềm mỏng mới có khả năng lay động trái tim, có thể làm tan chảy băng đá trong tâm hồn. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, nhưng người dân Do Thái không sống trong sự thù hận. Họ chọn cách sống bao dung, thứ tha. Israel có câu danh ngôn, hãy yêu thương kẻ thù của bạn và đối xử tốt với những người hận bạn. Họ cho rằng, chỉ khi bạn mở lòng rộng lượng thì bạn mới có thể chiến thắng được cuộc sống. Hận thù chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Nhiều khi, nó sẽ khiến bạn phải trả cái giá rất lớn. Hãy học cách khoan dung, ngay cả với những người mà bạn không thích. Đó mới là cách làm đúng đắn. Cũng có những vị phụ huynh phản biện rằng, nếu con bị đánh mà không đánh lại, lần sau lại bị đánh tiếp thì làm thế nào? Chúng ta phải dạy con biết khoan dung, chứ không phải dạy chúng khoanh tay chịu trận khi bị bắt nạt. Khi con bị bắt nạt, bạn có thể dạy con nói rằng, hành động của cậu là sai, nhưng lần này tớ có thể tha thứ cho cậu. Còn nếu đối phương không chịu sửa chữa, mà vẫn ngựa quen đường cũ, thì lúc đó mới cần đến những biện pháp mạnh tay khác. Hãy nhớ rằng, khoan dung chứ không phải dung túng, bằng không đối phương vẫn sẽ phạm lỗi, hết lần này đến lần khác. Bởi vì khoan dung quá độ cũng đồng nghĩa với nhu nhược. Cho đối phương thêm cơ hội không có nghĩa là miễn trừ hết trách nhiệm mà đối phương cần phải gánh. Ai cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, và ai cũng cần chấp nhận những hậu quả tương xứng. để khép lại cho chương 3C, sách hiếmnói.net kính mời quý thính giả đến với nội dung cuối, đó là lòng hiếu thuận. Ba đứa con của tôi thường về thăm tôi định kỳ. Khi mẹ có chuyện, chúng cũng lập tức thu xếp để về nhà ngay. Vậy lòng hiếu thuận này có được từ đâu? Đầu tiên là do sự giáo dục của tôi với chúng ngay từ khi còn nhỏ. Và quan trọng hơn là chúng được mắt thấy tai nghe, vì bản thân tôi luôn hiếu thuận với người lớn trong nhà. Bọn trẻ thấy vậy tự khắc sẽ noi gương theo. Con riêng của bố dượng tôi đều ở Thượng Hải, điều kiện kinh tế rất tốt, nhưng ông lại thích ở nhà tôi hơn. Tôi chăm sóc ông rất chu đáo vì tôi biết, sự hiếu thuận của tôi ngày hôm nay cũng chính là sự hiếu thuận của con cái đối với tôi sau này. Mỗi hành động, mỗi lời nói của tôi vô hình trung đều tác động đến các con. Tôi luôn cho rằng, hiếu thuận nên được hiểu theo nghĩa rộng lớn hơn, nghĩa là không chỉ hiếu thuận đối với cha mẹ mình, mà còn phải biết quan tâm giúp đỡ cả những người già, người lớn tuổi khác nữa. Khi cha tôi còn sống, đất nước lúc đó vẫn chưa được giải phóng. Bà giúp việc nhà tôi đột nhiên mắc bệnh thương hàn và đã bị đưa đến nhà xác. Nhưng cha tôi vẫn không nguôi hy vọng, chạy đến nhà xác xem thế nào, thì phát hiện ra bà ấy vẫn còn sống, hơi thở rất yếu ớt. Cha tôi liền bế bà ấy chạy đi tìm bác sĩ, đưa cho họ một thỏi vàng và năn nỉ họ ra tay cứu giúp. Một người đã sắp chết lại là người giúp việc trong nhà, vậy mà cha tôi vẫn đối xử hết lòng và kéo bà ấy trở lại từ tay thần chết. Lúc đó, thứ mà cha tôi mang theo chính là lòng biết ơn. Ông biết ơn bà giúp việc đã bỏ công bỏ sức vì gia đình mình và luôn coi bà ấy như người trong nhà. Chúng ta nói về hiếu thuận. Vậy hiếu thuận là gì? Lương Huệ Vương hỏi Mạnh Tử, làm thế nào để cai trị được một quốc gia? Mạnh Tử trả lời, lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Chú thích, khi phụng dưỡng chăm sóc người lớn trong nhà, cũng nên nhớ đến những người già không có quan hệ máu thịt với mình. Khi nuôi nấng dạy dỗ con cái trong nhà, cũng không nên quên quan tâm đến những đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với mình. Hết chú thích. Thực ra, câu nói này đã đề cập đến vấn đề đạo đức xã hội, và đáng lẽ ra, chúng ta phải đề cao và noi theo. Nhưng rất nhiều người lại không làm như vậy. Hiện nay, trên nền tảng văn hóa của chúng ta đã xuất hiện những vết nứt. Rất nhiều phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp đã bị mai một và không được chúng ta kế thừa. Để đến nỗi bây giờ, chúng ta phải nói về hiện tượng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ đã không còn. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải không ngừng yêu cầu con cái phải hiếu thuận. Nếu không đợi đến khi chúng ta thực sự cần đến sự hiếu thuận của chúng, thì chúng đã chẳng còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Phải chăng chúng ta chỉ cần nói đôi ba câu với con là đã có thể thay đổi được thái độ và hành động của chúng? Tôi có thể khẳng định rằng, không thể. Nhớ lại ngày xưa khi các con ốm, tôi cứ tất bật chăm lo, hết lau mồ hôi, rồi lại bón cháo cho chúng. Thấy mẹ quan tâm săn sóc như vậy, nên khi mẹ bị ốm, chúng cũng chủ động đặt báo thức, rồi cứ cách vài tiếng đồng hồ, lại nhắc tôi uống thuốc. Thật ra đây chính là một vòng tuần hoàn, và cũng là sự hiếu đạo. Là người lớn, chúng ta hãy cứ làm như vậy trước, rồi con trẻ sẽ tự động học theo. Rất nhiều người trong số chúng ta đối xử không tốt với người trên, nhưng lại đòi hỏi con cái phải đối xử tốt với mình. Đó là điều không thể. Bởi vì sức mạnh của tấm gương trong cuộc sống này là vô cùng to lớn. Mỗi người cần phải được trưởng thành dưới sức mạnh của những tấm gương tốt đẹp, phải trưởng thành trong mùi thơm của những trang sách, phải trưởng thành từ những câu chuyện về ý chí, phải trưởng thành trong sự tôi luyện của xã hội, phải lớn lên từ sự trải nghiệm, sự kiên trì của bản thân và sự động viên của những người xung quanh. Sự cổ vũ, động viên là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với sự trưởng thành của trẻ. Những đứa trẻ được lớn lên trong sự động viên và cổ vũ của cha mẹ thường sẽ hiếu thuận một cách hết sức tự nhiên. Khi các con tôi về nhà, điều đầu tiên chúng làm là ôm tôi một cái và nói, con về rồi. Trước khi đi, chúng cũng sẽ ôm tôi và nói, tạm biệt mẹ. Đây đều là những thói quen được chúng hình thành từ khi còn nhỏ. Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ chú ý đến từng cử chỉ và hành động của mình. Có như vậy, chúng ta mới khiến cho các con luôn nhớ đến mình một cách sâu sắc. Mỗi lần các con về nhà, tôi lại lập tức vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chúng sẽ hỏi tôi có cần giúp không, và dù tôi đã nói là không cần, nhưng chúng vẫn chen nhau vào bếp, giúp tôi nấu nướng, và trò chuyện với tôi. Trước khi đi, chúng cũng không bao giờ quên nói với tôi những lời quan tâm và dặn dò. Thực ra, điều mà những người làm cha mẹ như chúng ta cần là rất ít. Chỉ cần một câu hỏi han, một sự quan tâm là đã đủ để chúng ta mãn nguyện. Hiếu thuận quan trọng ở thực chất, chứ không phải ở vẻ bề ngoài. Lẽ nào chúng ta thực sự cần con phải tặng mình những món quà đắt tiền sao? Đôi khi tôi cho rằng, những câu nói dối thiện ý cũng có thể là sự khởi đầu cho việc dạy bảo con cái. Không nhất thiết cứ phải đợi đến khi ốm nặng mới nói với con. Chỉ cần cảm thấy trong người có chút không khỏe là tôi liền nói cho các con biết. Nếu bạn muốn các con hiếu thuận với mình, hãy thường xuyên thông báo tình trạng sức khỏe cho các con biết, để chúng luôn phải lưu ý đến bạn. Hiếu thuận không phải cứ nói là được. Hiếu thuận là phải thực sự quan tâm và chăm sóc đến cha mẹ bằng những hành động cụ thể. Một hôm, khi các con về thăm nhà, tôi đề nghị chúng giúp đỡ tôi về mặt tài chính. Tôi nói rằng gần đây tôi khá nhiều việc, sức khỏe lại không được tốt lắm nên cần một chút tiền. Nghe xong không đứa nào thắc mắc, mẹ mà vẫn thiếu tiền sao? Chúng không bao giờ hỏi tôi những câu phản vấn kiểu như vậy. Đó cũng là thói quen đã được hình thành từ lâu. Khi đó chúng chỉ hỏi, mẹ cần dùng đến tiền sao? Bao nhiêu ạ? Mục đích thực sự của tôi khi đưa ra yêu cầu này không phải vì thực sự cần tiền, mà tôi chỉ muốn tạo ra một quy tắc cho chúng. Quy tắc của tôi là mỗi tháng chúng đều cần phải đến thăm tôi. Nhưng tôi không nói thẳng ra là mỗi tháng hãy đến thăm mẹ, mà dùng một cách khác với hiệu quả tương tự. Tôi nói hy vọng mỗi tháng, các con sẽ đưa tôi số tiền đủ để tôi uống trà. Uống trà, đó là một khái niệm rất chung chung, không thể tính cụ thể được. Ba đứa suy nghĩ một lúc rồi nói, mỗi tháng mỗi đứa sẽ gửi cho tôi 3.000 tệ. Thực ra, chúng biết tôi dùng số tiền đó để đi làm từ thiện. Nhưng vấn đề là chúng sẽ đưa tiền cho tôi bằng cách nào? Dĩ Hoa nói, mẹ cho con số tài khoản đi. Con không thường xuyên ở Thượng Hải, nhưng sẽ gửi tiền đều đặn hàng tháng cho mẹ. Muội muội nói, sao lại phải gửi hàng tháng, cứ 3 tháng gửi 10.000 có phải tiền hơn không? Huy Huy thì không nói gì, nó hiểu mục đích hành động của tôi. Tôi đang tạo ra quy tắc cho chúng. Hơn nữa, tôi hy vọng chúng có thể ngắm quy tắc này để truyền lại cho cả đời sau nữa. Tôi nói, Huy Huy, con hãy đi lấy cho mẹ một cây búa, một chiếc đinh, một sợi dây thần và một cái chậu rửa mặt. Khi thằng bé lấy đủ số đồ trên, tôi lại nói, Dĩ Hoa, con hãy đóng chiếc đinh này lên tường đi. Dĩ Hoa hỏi, mẹ định làm gì vậy ạ? Tôi nói, con cứ đóng đi. Thằng bé lập tức làm theo. Sau đó, tôi lại nói với Mùi Mùi, Mùi Mùi, con hãy dùng sợi dây thần này quấn chặt chiếc chậu, thắt nút vào, rồi treo lên chiếc đinh đóng trên tường. Con bé làm theo lời tôi. Xong xuôi đâu đấy, tôi nói, được rồi, ví dụ bây giờ mẹ là Tôn Ngộ Không, mẹ nhổ một sợi lông trên người ra, thổi một hơi và biến các con trở thành tí hon, rồi đặt các con vào trong chiếc chậu kia. Theo ý của các con, Dĩ Hoa mỗi tháng gửi tiền cho mẹ một lần. Vậy thì mỗi tháng mẹ sẽ cho con xuống ăn một lần. Mùi Mùi 3 tháng gửi tiền cho mẹ một lần. Vậy thì 3 tháng mẹ sẽ cho con xuống ăn một lần. Để xem các con có chết đói hết không. Sự quan tâm cần được diễn ra hàng ngày hàng giờ. Đương nhiên không có nghĩa là ngày nào các con cũng phải mang tiền đến cho mẹ. Nhưng có đúng là các con nên tự mình mang tới không? Sau ví dụ đó, cả 3 đứa đều bật cười. Và thói quen đó đã được duy trì đến tận bây giờ. Nếu chúng ở Thượng Hải, mỗi tháng cả 3 đứa đều sẽ mang tiền đến tận nơi cho tôi. hơn nữa còn cho tiền vào trong một chiếc phong bì nghiêm chỉnh, chứ không phải là đem tiền ra đếm ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ đó cũng là một sự tôn trọng và là một thói quen tốt. Hơn nữa, chúng còn thường viết những lời chúc lên trên phong bì, ví dụ như chúc mẹ ngày nào cũng vui vẻ. Còn nếu không có mặt ở Thượng Hải, chúng sẽ gửi tiền vào tài khoản cho tôi không chậm một ngày. Làm cha mẹ, chúng ta cũng cần hình thành cho mình thói quen đòi hỏi từ con cái, chứ không phải chỉ biết cho đi một cách mù quáng. Vào những lúc thích hợp, hãy đòi hỏi đừng nhận lại. Việc đòi hỏi từ con cái của mình chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ. Còn nếu như chúng ta cảm thấy đó là một việc làm đáng hổ thẹn, thì vấn đề nằm ở chính chúng ta. Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói với các con rằng, điều mà tôi cần từ chúng không hẳn là tiền mà là sự quan tâm chăm sóc. Cổ nhân có câu, trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu. Nhân hiếu thuận là một môn nghệ thuật mà ai ai cũng cần phải học. Giúp đỡ người già, hiếu thuận với bề trên không phải là một việc có thể làm một cách tùy tiện. Nó đòi hỏi một tấm lòng chân thành và đòi hỏi cả kỹ năng nữa. Tôi từng nghe một bà lão kể rằng, con gái đối xử với tôi rất tốt, nhưng nó chua ngoa lắm. Có những thứ tôi không muốn ăn thì nó quát tôi. Làm cho mẹ mà mẹ lại không ăn, thế mẹ muốn gì? Những thứ này đều tốt cho mẹ cả đấy. Bà lão rơm rơm nước mắt. Tôi thật sự chẳng muốn ăn chút nào. Nó to tiếng với tôi như vậy, tôi đành nuốt nước mắt mà ăn thôi. Mà như thế, thì còn gọi gì là hưởng thụ nữa? Là đang bị giày vò thì đúng hơn. Hiếu thuận không chỉ là cho bố mẹ ăn ngon mặc đẹp hay thật nhiều tiền bạc. Điều quan trọng là phải thật sự bước được vào thế giới nội tâm của họ. Tìm hiểu xem họ thật sự cần gì. Đa số các bậc cha mẹ không thật sự cần tiền của con. Điều mà họ thật sự mong mỏi là con cái có thể bớt chút thời gian quan tâm đến họ nhiều hơn. Về thăm và nói chuyện với họ nhiều hơn. Hy vọng tất cả những người làm con trên thế giới này có thể chủ động tìm hiểu xem cha mẹ mình thật sự mong muốn điều gì, khao khát một tình yêu thương như thế nào. Người già thật ra cũng giống như đứa trẻ vậy, chỉ cần nhẹ nhàng, dịu dàng với họ, họ sẽ dễ dàng nghe theo bạn. Có những bậc cha mẹ khi con còn nhỏ, thì cái gì cũng thuận theo chúng, coi chúng là ông hoàng bà tướng, rồi đến khi chúng lớn lên, và bản thân nay đã già thì mới than vãn rằng, chúng không hiếu thuận, coi cha mẹ không ra gì. Tuyệt thay, đó chính là trái đắng mà bản thân họ đã gieo trồng. Hiếu thuận là điều phải được chúng ta dạy dỗ từ nhỏ, chứ không phải cứ viết, thường xuyên về nhà thăm cha mẹ, tạo luật là có thể khiến con cái trở nên hiếu thuận được. Hiếu thuận là yếu tố thuộc phạm trù tình cảm, chứ không phải thuộc phạm trù pháp luật. Còn nếu phải cậy nhờ pháp luật mới có thể khiến cho con cái hiếu thuận, thì đó không còn là hiếu thuận thật sự nữa. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống để dần dần hình thành quan niệm về đạo hiếu trong trẻ. Có thể dựa vào tuổi tác và khả năng của trẻ để đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi thích hợp. Ví dụ như khi trẻ mới học mẫu giáo và tiểu học, yêu cầu trẻ phải biết chào hỏi người lớn khi về nhà. Khi trẻ lên cấp 2, có thể đòi hỏi trẻ phải biết chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ không được khỏe. Hay để trẻ hình thành ý thức giúp cha mẹ gánh vác, chia sẻ với cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc cha mẹ phải trở thành tấm gương tốt cho con. Trẻ con thường rất giỏi trong việc mô phỏng, vì vậy chúng cũng chính là hình ảnh phản chiếu của con người bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chương 3C, những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc, của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay, đến đây xin được kết thúc. Sách Thêm Nói.net cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.